Tử Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày việc Đức Thánh Cha lên án Mỹ thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu học biết thinh lặng để lắng nghe Thiên Chúa và Thánh Nhân. Sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 3 vừa qua, đã có khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã trình bày về sự thinh lặng của Chúa Giêsu trên thập giá, rằng ngôi lời im tiếng trở thành cái thinh lặng của sự chết. Vì người đã được nói cho tới nín lặng và không giữ lại gì cả từ những gì người phải thông truyền cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, thập giá Chúa Kitô không chỉ cho thấy sự thinh lặng của Đức Giêsu như lời nói cuối cùng của Thiên Chúa Cha, mà cũng vén mở cho thấy Thiên Chúa nói qua thinh lặng. Sự thinh lặng của Thiên Chúa kinh nghiệm sự xa cách của Đấng Toàn Năng và Thiên Chúa Cha là chặng định đoạt nhất trên con đường dương thế của con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Bị treo trên thập giá, người đã than vang đau đớn về sự thinh lặng đó. Lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? Tiến bước trong sự vâng phục, cho đến hơi thở tột cùng, trong cái tối tăm của sự chết, Đức Giêsu đã kêu lên Thiên Chúa Cha. Người đã tiến thác nơi Thiên Chúa Cha, trong lúc từ cái chết bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Cha, con phó hồn con trong tay Cha. Kinh nghiệm của Đức Giêsu trên thập giá vén mở cho thấy một cách sâu xa tình trạng của người cầu nguyện và tột đỉnh của lời cầu. Sau khi đã lắng nghe và nhận biết lời Chúa, chúng ta cũng phải đọa mình với sự thinh lặng của Thiên Chúa, là kiểu diễn tả quan trọng của chính ngôi lời Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, lời nói và sự thinh lặng ghi dấu lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế của người, nhất là trên thập giá, cũng chạm tới cuộc sống chúng ta trong hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất liên quan tới việc tiếp đón lời của Thiên Chúa. Cần có thinh lặng bên trong và bên ngoài để có thể lắng nghe được lời đó. Đây là điểm đặc biệt khó đối với con người thời đại chúng ta. Thực thế, thời đại chúng ta là một thời đại trong đó người ta không tạo thuận tiện cho việc cầm trí. Trái lại, nhiều khi người ta có cảm tưởng con người sợ hãi tách rời mình, dù chỉ trong một lát, khỏi dòng sông lời nói và hình ảnh ghi dấu và làm đầy các ngày sống. Vì thế cần phải giáo dục sống thinh lặng. Tái khám phá ra lời Chúa trong cuộc sống giáo hội cũng có nghĩa là tái khám phá ra ý nghĩa sự cầm trí và thinh lặng nội tâm. Truyền thống giáo phụ dạy chúng ta rằng các mầu nhiệm của Chúa Kitô gắn liền với sự thinh lặng, và chỉ trong thinh lặng ngôi lời mới có thể tìm ra chỗ ở trong chúng ta, như đã xảy ra với Đức Mẹ Maria, người phụ nữ của ngôi lời và sự thinh lặng không thể tách rời nhau. Nguyên tắc không có thinh lặng, không thể cảm, không thể lắng nghe, không thể tiếp nhận một lời nói này, cũng có giá trị, nhất là đối với lời cầu nguyện cá nhân, mà cũng có giá trị đối với các buổi cử hành phụng vụ nữa. Để thuận tiện cho việc lắng nghe chăm chú, các buổi cử hành phụng vụ phải có các lúc thinh lặng và cầm trí không lời, Vì thế, điều Thánh Augustino nói vẫn còn có giá trị. Khi ngôi lời của Thiên Chúa lớn lên, thì các lời nói của con người giảm xuống. Các phúc âm thường cho thấy, đặc biệt trong những lúc định đoạt, Đức Giê-xu một mình rút lui vào trong một nơi xa cách đám đông, và cả các môn đệ, để cầu nguyện trong thinh lặng và để đào sâu trong nội tâm của chính chúng ta một nơi để làm cho Thiên Chúa ở trong đó, để lời Chúa ở lại trong chúng ta, để cho tình yêu đối với người đâm rễ sâu trong tâm trí và linh hoạt cuộc sống chúng ta. Như vậy, chiều hướng thứ nhất là tái học thinh lặng và rộng mở để lắng nghe tha nhân và lời Chúa. Liên quan tới chiều hướng thứ hai, Đức Thánh Cha nói, thường khi trong lời cầu, chúng ta đứng trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, chúng ta như cảm thấy bị bỏ rơi. Xem ra Thiên Chúa không lắng nghe và không trả lời. Nhưng như đã xảy ra với Đức Giê-xu, sự thinh lặng đó của Thiên Chúa không ghi dấu sự vắng bóng của người. Người tín hữu Kitô biết rõ rằng Thiên Chúa hiện diện và lắng nghe, cả trong đêm đen của khổ đau, khước từ và cô đơn. Chúa Giê-xu bảo đảm với các môn đệ và từng người trong chúng ta rằng, Thiên Chúa biết rõ các nhu cầu của chúng ta trong bất cứ lúc nào của cuộc sống. Và người dạy các môn đệ, khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con xin. Một con tim chú ý, thinh lặng, cởi mở, quan trọng hơn biết bao nhiêu lời nói. Thiên Chúa biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta và người yêu thương chúng ta. Biết như thế phải đủ cho chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm trong bài huấn đức rằng, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện không chỉ với kinh lạy Cha là hành động trung tâm của việc giảng dạy, nhưng cả khi chính người cầu nguyện nữa. Như thế, ngoài nội dung, người còn chỉ cho chúng ta thấy các thái độ cần có cho một lời cầu nguyện đích thực. Sự trong sạch của con tim kiếm tìm nước Thiên Chúa và tha thứ cho các kẻ thù nghịch. Niềm tin tưởng táo bạo và con thảo vượt qua những gì chúng ta cảm thấy và hiểu được. Sự tỉnh thức che chở người môn đệ khỏi trước cám dỗ. Chúng ta thường lo lắng về sự hữu hiệu của các kết quả cụ thể chúng ta theo đuổi. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta biết rằng cần phải dừng lại, sống các lúc thân tình với Thiên Chúa, tách rời mình khỏi tiếng động ồn ào thường ngày, để lắng nghe, để đi về nguồn cội nâng đỡ và dưỡng nuôi cuộc sống. Một trong những lúc đẹp nhất trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu là khi người đối diện với các tật bệnh, khổ đau và hạn hẹp của dân chúng. Người hướng về Thiên Chúa Cha trong lời cầu nguyện, và như thế dạy cho những ai đứng quanh người biết phải tìm về nguồn là chính Ngài, để có niềm hy vọng và ơn cứu rỗi như thế nào. Nhưng điểm sâu xa nhất trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu là trong lúc chịu khổ nạn và chịu chết. Trong đó, người nói lên tiếng xin vâng với chương trình của Thiên Chúa, và cho thấy ý muốn của con người tìm thấy sự thành toàn của nó trong việc hoàn toàn gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa như thế nào, chứ không phải trong sự chống lại. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết sống con đường cầu nguyện, và hàng ngày học nơi Đức Giê-xu con Ngài để biết hướng về Thiên Chúa như người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giê-xu là đèn không bao giờ tắt. Trước khi nguyện kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới nắng ấm của mùa xuân Roma, sau khi Ngài và các cộng sự kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có vài lời giải thích về tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay, nói về biến cố Chúa biến hình. Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay được gọi là Chúa Nhật hiển dung của Chúa Kitô. Thật thế, trong lộ trình mùa chay, sau khi mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu để cùng người đương đầu và chiến thắng cám dỗ, phụng vụ đề nghị với chúng ta cùng người lên núi cầu nguyện để chiêm ngưỡng ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa trên gương mặt phàm nhân của người. Câu chuyện Chúa Kitô biến hình được các thánh sử Matthew, Marco và Luca kể lại. Có hai yếu tố nòng cốt. Trước hết, Chúa Giêsu cùng các môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao và ở đó người biến hình trước các ông. Mặt người và áo người giải tỏa ra một ánh sáng rạng ngời, trong khi xuất hiện bên cạnh người hai ông Môsê và Elia. Thứ hai, có một đám mây bao phủ đỉnh núi và từ đó phát xuất ra một tiếng nói rằng: "Này là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe lời người." Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa biến cố Chúa biến hình như sau. Mầu nhiệm sự hiển dung không tách rời khỏi bối cảnh con đường mà Chúa Giêsu đang đi. Người đã quyết định hướng tới việc hoàn thành sứ mệnh của người, biết rõ ràng rằng, để đạt sự phục sinh, phải đi ngang qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Người đã công khai nói lên điều này với các môn đệ, nhưng các ông không hiểu, trái lại, còn khước từ viễn tượng ấy, bởi vì các ông không lý luận theo Thiên Chúa, nhưng theo loài người. Vì thế, Chúa Giêsu đem ba người trong các ông lên núi với người và vén mở cho họ vinh quang thiên tính của người, ánh quang của chân lý và tình yêu. Chúa Giêsu muốn rằng ánh sáng đó có thể soi chiếu con tim họ khi họ đi qua đêm đen dày đặc của cuộc khổ nạn và cái chết của người, khi việc gây vấp phạm của thập giá sẽ là điều không thể chịu đựng nổi đối với họ. Thiên Chúa là ánh sáng và Chúa Giêsu muốn ban cho các bạn thân nhất của người kinh nghiệm về ánh sáng đó ở nơi người. Như vậy, sau biến cố này, người sẽ là ánh sáng nội tâm cho họ, có khả năng che chở họ khỏi các tấn công của đêm tối. Cả trong đêm tăm tối nhất, Chúa Giêsu là đèn không bao giờ tắt. Thánh Augustino tóm tắt mầu nhiệm này với một kiểu diễn tả rất đẹp khi ngài nói rằng: "Điều đối với con mắt của thân xác là mặt trời chúng ta thấy, thì đó là Chúa Kitô đối với con mắt của trái tim." Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức với lời kêu gọi như sau: "Anh chị em thân mến, chúng ta tất cả đều cần tới ánh sáng nội tâm để thắng vượt các thử thách của cuộc sống. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa và chính Chúa Kitô ban nó cho chúng ta, nơi người có sự tràn đầy thiên tính cư ngụ. Chúng ta hãy cùng lên núi cầu nguyện với Chúa Giêsu và khi chiêm ngắm gương mặt tràn đầy tình yêu và chân lý của người, chúng ta hãy để cho lòng mình được tràn đầy ánh sáng của người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, vị hướng đạo của chúng ta trên con đường lòng tin, trợ giúp chúng ta sống kinh nghiệm mùa chay này bằng cách mỗi ngày tìm ra một chút thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa."
Tin Roma. Vì giảng phòng mùa chay cho Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội phải chống trả lại sự giả trá và lừa dối nơi chính mình và trong thế giới. Như đã đưa tin, tuần vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các cộng sự viên của Ngài đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Chủ đề của tuần tĩnh tâm là Người Kitô hữu hiệp thông với Thiên Chúa, do Đức Hồng Y Laurent Mosengo Patinia, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo hướng dẫn. Khởi đi từ dấu thánh giá, Đức Hồng Y suy niệm về Thiên Chúa là ánh sáng, sự thật, lòng thương xót và người hướng dẫn đầy yêu thương. Rồi nhận định về tình yêu trong thế giới, việc thiếu niềm tin vào Chúa Kitô và tội lỗi của các linh mục. Hơn cả một thói quen, dấu thánh giá là một hành vi làm sáng lên ý thức và sự tự do trong mỗi việc chúng ta làm. Đó là một dấu hiệu mang ý nghĩa hy sinh cho tình yêu, là cái chết mang lại sự sống. Vì thế, dấu thánh giá hàm ý từ bỏ những phù phiếm, quyền uy, sở hữu và thống trị, đồng thời dâng hiến hoạt động của chúng ta cho Chúa Kitô. Khi hướng dẫn suy niệm về Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Đức Hồng Y Monsenwo Pachinia đề cập đến một số sự kiện bi thảm nhất của thời đại chúng ta, chẳng hạn như chiến tranh, diệt chủng, bạo lực chính trị, phá thai và mọi hình thức thao túng con người. Ngài cũng mời gọi mọi người đừng thờ ơ trước tình trạng con người đàn áp và khai thác con người, và đừng mất cảnh giác, cả khi mầu nhiệm tội lỗi ở xa chúng ta. Vì giảng phòng cho Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Nói cách khác, chúng ta phải chọn từ bỏ tội lỗi và để cho sự thật biến đổi cuộc sống chúng ta qua hành trình hoán cải. Nhận ra Thiên Chúa chân lý là điều đặc biệt quan trọng đối với con người, vốn không ý thức về tội lỗi của mình. Đối với những người đã mất cảm thức tội lỗi vì họ không còn đặt ra cho mình những vấn đề về Thiên Chúa nữa, và đối với những người chẳng còn tiêu chuẩn đạo đức và lẫn lộn giữa thiện và ác. Khuynh hướng này có liên quan đến sự dửng dưng tôn giáo, vốn cho rằng mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng thật ra khuynh hướng ấy chủ trương một nền luân lý dễ dãi. Đức Hồng Y Monsenwo Pachinia cảnh báo rằng, các linh mục không phải là miễn nhiễm với các lỗi này, vì họ cũng sẽ mắc phải chính những lỗi đó nếu đời sống thiêng liêng khô khan nguội lạnh. Như thế, sứ vụ linh mục chỉ còn là một thứ công vụ và chẳng còn thực sự ý thức về Thiên Chúa nữa. Đức Hồng Y Monsenwo Pachinia cũng nêu ra tấm gương của các tông đồ Phêrô và Giuđa. Tông đồ Phêrô đã sa ngã vì chính lòng quảng đại của mình, vì gắn bó với Chúa Kitô. Tuy nhiên sa ngã đó là do sự khinh suất và liều mình trước nguy hiểm. Nhưng rồi Ngài đã rời ngay nơi phạm tội để than khóc tội mình. Đây là một bài học cho tất cả các linh mục. Lòng quảng đại không bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta phải khôn ngoan, đừng liều lĩnh tự đưa mình vào nơi có thể sa ngã. Trong bất kỳ tình huống nào, dù điều gì xảy ra, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Điều sỉ nhục lớn nhất mà chúng ta dành cho Chúa là nghi ngờ lòng thương xót của người như Giuđa đã làm. Vị Hồng Y tổng giám mục Kinshasa còn nói thêm rằng, sống trong sự thật là sống theo 8 mối phúc thật. Điều đó có nghĩa là khước từ những dối trá trong lời nói và hành động của mình. Điều đó có nghĩa là từ chối thói đạo đức giả, khiến chúng ta tỏ ra như những con người khác với con người thật của mình. Giáo hội cũng phải chống lại sự giả trá và lừa dối, cả nơi chính mình và trong thế giới, và tranh đấu để cho chân lý của tin mừng Chúa Kitô được biết đến và được sống.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các cộng sự viên của Ngài tại Tòa Thánh đã bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là Đức Hồng Y Laurent Mosingo Basinga, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, và nói rằng, trong những ngày này, Đức Hồng Y đã dẫn chúng tôi, có thể nói là đi vào mảnh vườn lớn, là thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, cũng như trong toàn Kinh Thánh, với khả năng rất chuyên môn về chú giải Kinh Thánh, và với kinh nghiệm tu đức và mục vụ của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã hướng dẫn với cái nhìn luôn hướng về Thiên Chúa, và với chính cái nhìn ấy, chúng tôi đã học về tình yêu, về đức tin kiến tạo nên sự hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Đức Hồng Y Mosengua đã thêm vào các bài suy niệm những câu chuyện hay, phần lớn lấy từ đất nước Phi Châu yêu quý của Đức Hồng Y, mang lại vui mừng và giúp đỡ chúng tôi. Tôi đặc biệt có ấn tượng mạnh về câu chuyện mà Đức Hồng Y kể về một người bạn bị hôn mê. Người ấy có cảm tưởng đang ở trong một con đường hầm tăm tối, nhưng sau cùng đã thấy một chút ánh sáng, nhất là nghe được bản nhạc hay. Tôi thấy điều này có thể là một dụ ngôn về cuộc sống chúng ta. Nhiều khi chúng ta ở trong một đường hầm tăm tối giữa đêm khuya, nhưng nhờ đức tin, sau cùng chúng ta thấy ánh sáng và nghe được bài ca hay, nhận thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa, của trời đất, của đấng tạo hóa. Quả thực là chúng ta được cứu độ nhờ hy vọng. Cùng với những lời ứng khẩu trên đây, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y Monsengur một lá thư cảm ơn chính thức về những bài suy niệm về tình hiệp thông với Thiên Chúa qua việc chú giải một số đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ trong một hành trình tái khám phá mầu nhiệm hiệp thông mà chúng ta được tháp nhập vào nhờ bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Ngài vui mừng vì qua sự hiện diện và cách thức diễn tả của Đức Hồng Y, Ngài có thể đón nhận chứng tá đức tin đặc thù của giáo hội tin, yêu và hy vọng tại Phi Châu, một gia sản tinh thần mang lại sự phong phú cho toàn thể dân Chúa và thế giới, đặc biệt trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng. Trong tư cách là người con của giáo hội tại Phi Châu, Đức Hồng Y đã làm cho chúng tôi cảm nghiệm sự trao đổi hồng ân là một trong những khía cạnh đẹp nhất của tình hiệp thông trong giáo hội, trong đó, những xuất xứ khác nhau về địa lý và văn hóa được diễn tả hòa hợp trong sự hiệp nhất của nhiệm thể giáo hội. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày việc Đức Thánh Cha lên án Mỹ thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua, 9 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto XVI lên án chính sách nhân danh văn hóa để tìm cách hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ. Maryland đã trở thành tiểu bang thứ 8 cho phép chuyện này. Ý kiến của Đức Thánh Cha đề cập đến khi đoàn các giám mục miền Trung Tây viếng thăm Vatican. Đức Thánh Cha nói, sự khác biệt giới tính không thể bị loại trừ như là không liên quan đến định nghĩa của hôn nhân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, gia đình truyền thống và hôn nhân đã được bảo vệ tránh tất cả các trình bày sai lạc về bản chất thực sự của nó, bởi vì bất cứ điều gì gây tổn thương cho gia đình thì cũng làm tổn thương xã hội như vậy. Đức Thánh Cha nói rõ ràng đối với hôn nhân đồng tính, vấn đề này được đề cập mạnh vì chính sách nhân danh văn hóa đang tìm cách làm thay đổi định nghĩa pháp lý của hôn nhân. Tuần trước, Maryland hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Trước đó, các tiểu bang Massachusetts, Iowa, Vermont, New Hampshire, Connecticut, New York và quận Columbia đã cho phép đám cưới đồng tính nam và đồng tính nữ. Tiểu bang Washington sẽ tham gia vào danh sách này trong tháng 6, trừ khi có một trưng cầu mạnh mới có thể ngăn chặn nó, và Maryland sẽ được bổ sung vào tháng Giêng năm 2013. Trừ khi điều luật này bị một cuộc trưng cầu dân ý loại trừ trong tháng 11 tới. Đức Thánh Cha Benedicto kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ hôn nhân tự nhiên là một sự hiệp thông cụ thể của con người, bắt nguồn từ trong những bổ sung về giới tính và định hướng để sinh sản. Các quan chức Vatican và giáo hội Công giáo trên khắp thế giới đã phản đối sự thay đổi để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở châu Âu và các vùng khác trên thế giới. Đức Tân Hồng Y, một trong những người hàng đầu chống hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ, là Đức Tổng Giám mục Timothy Dolan, người vừa được nâng lên Hồng Y tháng trước. Đức Hồng Y Dolan đã chiến đấu chống lại hôn nhân đồng tính trước khi nó trở thành hợp pháp tại bang New York cuối tháng 6. Trong tháng 9 năm ngoái, Ngài đã gửi một bức thư cho Tổng thống Barack Obama, chỉ trích quyết định của chính quyền đã không ủng hộ một lệnh cấm của liên bang về hôn nhân đồng tính. Trong lá thư đó, Đức Hồng Y Dolan, người cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết một chính sách như vậy có thể tạo ra một cuộc xung đột quốc gia giữa giáo hội và nhà nước. Giáo hội Công giáo có khoảng 1,3 tỷ thành viên trên toàn thế giới, dạy rằng trẻ em lớn lên trong một gia đình truyền thống với một người mẹ và một người cha, nên không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Hôn nhân đồng tính là hợp pháp ở một số nước châu Âu, bao gồm cả Tây Ban Nha và Hà Lan. Một số giáo hội Kitô giáo khác đã cho phép hôn nhân đồng tính, phụ nữ làm linh mục, giáo sĩ đồng tính. Một số giám mục đồng tính thuộc các giáo hội Kitô này đã bị tín đồ rời bỏ để theo đạo Công giáo, và Vatican đã có cách tiếp nhận các chuyển đổi tôn giáo này. Trong khi vẫn còn gây tranh cãi tại Hoa Kỳ, hôn nhân đồng tính vẫn được chấp nhận gần đây ở vài nơi khác. Bang New Jersey đã thông qua một đạo luật hôn nhân đồng tính ở cả hai viện lập pháp. Mặc dù luật này đã bị phủ quyết của thống đốc Chris Christie, đảng Cộng hòa. Một tòa án phúc thẩm đang lật ngược lại lệnh cấm của bang California về hôn nhân đồng tính, ban hành thông qua một cuộc trưng cầu năm 2008. Việc thúc đẩy hợp thức hóa hôn nhân đồng tính đã từng là cách đảng Dân Chủ tìm kiếm phiếu trong các kỳ bầu cử trước đây, và kỳ bầu cử sắp tới cũng không ngoại lệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha lên án Mỹ thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Bài viết chúng tôi lấy lại từ trang mạng của Dòng Chúa Cứu Thế của tác giả Thụy Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về bánh và rượu được dùng trong thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể với các dấu hiệu hữu hình là bánh và rượu, cùng với lời đọc khi Ngài trao ban bánh và rượu đã được chúc tụng cho các thánh tông đồ. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các dấu hiệu hữu hình này. Việc Chúa Giêsu dùng bánh và rượu khi lập phép thánh thể phải được kể là một khía cạnh mới lạ, vì bánh và rượu không thuộc vào yếu tố chính trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Đối với rượu, như chúng ta biết, trong bữa tiệc vượt qua có 4 tuần rượu được cử hành với 4 chén đã đổ đầy rượu ngay từ đầu. Nhưng rượu không thuộc về nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ của người Do Thái. Biến cố này được đặt trọng tâm trong việc ăn thịt chiên với bánh không men và rau diếp đắng. Rượu được dùng vào trong bữa tiệc vượt qua để làm cho bữa tiệc được thêm trọng thể và cho thấy tính cách quan trọng của các việc chúc tụng được cử hành trong suốt bữa tiệc vượt qua. Còn bánh, trong các bài tường thuật của Phao-lô và 3 thánh ký nhất lãm, là bánh không men. Cho dù các thánh ký dùng từ ngữ chỉ bánh thường, nhưng trong khung cảnh lễ vượt qua của người Do Thái, người ta phải hiểu đây là bánh không men. Cho dù bánh và rượu không thuộc vào những yếu tố chính của nghi thức vượt qua, nhưng rượu và bánh thường được thấy đi liền với nhau trong Cựu Ước. Cả hai được coi như là những ân huệ cần thiết Thiên Chúa ban cho con người, như sách Huấn Đức chương 29 câu 26 đề cập đến. Chúng có ý nghĩa chỉ thời cánh chung, vì đó là sản phẩm của vùng đất Thiên Chúa hứa. Đó là ân huệ mà trong đó Thiên Chúa chúc lành cho dân Ngài đã chọn. Bánh và rượu được ghi nhận trong các lời chúc phúc cho các tổ phụ. Ngay trong bài ca chiến thắng của ông Môi-se, chúng ta cũng thấy 2 yếu tố bánh và rượu. Sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 14. Như thế, 2 yếu tố bánh và rượu cũng sẽ có trong bữa tiệc của thời cứu thế như tiên tri Isaiah mô tả, nơi chương 55 câu 2, hoặc sách Châm Ngôn, chương 9 câu 5. Còn ông Melchisede, vừa là vua vừa là tư tế, đã dâng lễ vật là bánh và rượu, Sáng Thế Ký, chương 14 câu 18. trong định chế tế tự tại bàn thờ, ngoài hòm bia thánh còn có bánh thánh hiến. Rồi có việc thầy cả thượng phẩm đổ rượu chan hòa nơi chân bàn thờ, như là hương thơm tho dâng lên đứng tối cao. Sách Huấn Đức chương 49 câu 15. Chúa Giêsu cũng đã cho bánh và rượu ý nghĩa tôn giáo và kính chung, khi Ngài nói tới hoa trái của cây nho và rượu mới trong nước của cha Ngài, Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu chương 26 câu 29 và Phúc Âm theo Thánh Ma-cô chương 14 câu 25. Tóm lại, bánh và rượu là những gì cần thiết cho cuộc sống con người, và trong Kinh Thánh có kèm theo ý nghĩa kính chung và tôn giáo như được nói tới trong lời hứa của giao ước. Từ một vài nhận xét trên về liên hệ của bánh và rượu với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của bánh và rượu thế nào trong liên hệ với chính con người Chúa Giêsu Kitô. Từ khi Chúa Kitô đến trong thế gian, và nhất là từ khi Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng, bánh có một ý nghĩa đặc biệt được Chúa gắn cho. Các ý nghĩa này cũng đã thấy có trong Cựu Ước. Trong Phúc Âm, chúng ta không bao giờ thấy Chúa Giêsu gọi mình bằng tước hiệu con chiên, mặc dù Ngài chấp nhận để người ta gọi Ngài bằng tước hiệu này, chiên của Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 29. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại tự gọi mình là bánh bảy trời, như người ta thấy trong sách Xuất Ai Cập chương 16 câu 4, hoặc trong Thánh Vịnh 78 câu 25, cũng như trong sách Khôn Ngoan chương 16 câu 20. Chúa đã công khai giới thiệu mình là bánh từ trời xuống trong bài giảng tại hội đường Capharnaum, rồi đi từ chủ đề của Cựu Ước về tấm bánh được chia sẻ ra cho kẻ đói nghèo, như tiên tri Jeremiah đã nói tới nơi sách Jeremiah chương 16 câu 7. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh ra nhiều để nuôi những kẻ nghèo khó đói khát lời Ngài. Phúc Âm Thánh Mát-thêu chương 14 câu 19 và chương 15 câu 36. Do đó, nghi thức bẻ bánh có hai ý nghĩa. Trước tiên đó là cử chỉ của vị tôn sư chia sẻ tấm bánh với các môn đồ như người chủ tiệc. Và sau đó nghi thức cũng là cử chỉ bác ái đối với những người nghèo khó, cử chỉ dấn thân, hy sinh, dâng hiến trọn vẹn con người mình như tấm bánh được bẻ ra nhiều để phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng nghi thức bẻ bánh như là nghi lễ để cử hành mà tưởng niệm Ngài. Ngài không dùng việc ăn chiên vượt qua cũng như các món ăn khác, nhưng lại dùng tấm bánh với nghi thức đầu tiên và biểu trưng của việc bẻ bánh đó. Nghi thức này được coi là bí tích tự nhiên cho thấy bàn tiệc mới do Ngài khoản đãi. Chính vì tính cách đặc biệt và mới lạ của nghi thức bẻ bánh này trong ý định của Chúa Giêsu Kitô, mà giáo hội thời các tông đồ đã gọi tất cả việc cử hành lễ thánh thể là việc bẻ bánh, như được ghi lại nhiều nơi trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2, chương 20, chương 27, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 10, câu 16. Từ ngữ việc bẻ bánh không loại bỏ việc truyền phép rượu, nhưng nhấn mạnh đến tính cách mới mẻ của nghi thức Chúa làm trong bữa tiệc ly. Quả vậy, lễ thánh thể không mang tính cách đặc biệt mới lạ trong việc dùng rượu, vì người Do Thái cũng làm. Nhưng khi dùng bánh, nghi thức mang tính cách mới mẻ thực sự, vì bánh được dùng để thay thế cho việc ăn chiên vượt qua. Trong Phúc Âm cho Thánh Luca, Thánh Sử đã nhấn mạnh và nói tới việc Chúa Kitô ăn lễ vượt qua. Nhưng trong khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Chúa. Như vậy chúng ta đã hiểu được phần nào ý nghĩa của bánh trong truyền thống của Cựu Ước và trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cũng như hiểu yếu tố này như là một yếu tố mới trong việc tưởng niệm Ngài về sau. Ngài đã cho việc bẻ bánh một ý nghĩa mới và liên kết nó chặt chẽ với sứ mệnh của Ngài, cũng như với đời sống của giáo hội qua các thế hệ. vì cho tới muôn đời, thánh thể vẫn là tột đỉnh và nguồn suối của mọi sinh hoạt của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục nói về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân dưới ánh sáng của giáo huấn học thuyết xã hội. Tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng đảm bảo quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi một con người để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa. Vì vấn đề này nằm trong bổn phận của mỗi người là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus số 24 rằng, một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dẫn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau, xét cho cùng, là những phương thức đối mặt khác nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người, theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đồi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận, để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. Khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. Để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực, như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55, đó là giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần, đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ, dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội mùng 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ còn một chút, một đức tin, một phép dường. Chỉ có một chút, người là cha, mọi người hết thấy. Đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người. Và trong mọi người ngàn ngàn đời, con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta. Khi trăng sao chưa thành, Ngài ghé mắt trên ta. Chúa trên cao được hưởng phúc trường sinh.
Quý vị, các bạn thân mến, trong một buổi trò chuyện nhân kết thúc năm học, một sinh viên đã hỏi người thầy rằng, thưa thầy, điều gì là quan trọng nhất mà chúng em cần phải giữ gìn? Người thầy hỏi lại cả lớp, câu hỏi của em rất hay, vậy theo các em, điều gì là quan trọng nhất? Rất nhiều ý kiến cho rằng đó là tình yêu. Tình bạn, nghị lực ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự là những điều quan trọng nhất. Chờ cho cả lớp phát biểu xong, người thầy dắt các em đến bên cửa sổ, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài và thầy chậm rãi nói. Cuộc sống phía trước của các em rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta khó có thể dự báo được điều gì đang chờ đón chúng ta. Đó là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh. Nếu biết trước mọi thứ thì cuộc sống không còn thú vị nữa. Nhưng một điều quan trọng mà mọi người cần phải có đó là điểm tựa, một điểm tựa tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến điểm tựa, chúng ta còn nhớ nhà bác học thời danh Archimedes đã nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Quả thực, người ta có thể làm được những điều kỳ diệu nếu biết dựa vào một điểm tựa vững chắc. Điểm tựa đó không hẳn là một cỗ máy kỹ thuật số tối tân hay một tài khoản kết xù trong ngân hàng. Điểm tựa đó không phải là những thứ vật chất mà là giá trị tinh thần. Điểm tựa đó có thể là một điều rất giản dị thân thương trong ký ức của mỗi người. Đó là hình ảnh mái trường xưa với những kỷ niệm bạn bè thời thơ ấu. Một kỷ niệm thân thương về gia đình có cha mẹ con cái quây quần đầm ấm. Theo thời gian, những ký ức ấy sẽ trở thành năng lực mà mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta biết định hướng nên làm gì và làm như thế nào. Điểm tựa đó mang đến cho chúng ta nghị lực, ý chí, giúp chúng ta kiên nhẫn và vượt qua những khó khăn, thử thách. Đừng bao giờ chọn một điểm tựa là tiền bạc vật chất, vì đó là thứ không bảo đảm. Nó tăng giảm lên xuống bất thường và có thể tiêu tan trong phút chốc. Cũng đừng chọn người có chức có quyền làm điểm tựa, vì một ngày nào đó chức quyền ấy cũng phải nhường lại cho người khác. chúng ta có một điểm tựa vững chắc, đó là Thiên Chúa, người là đấng giàu tình thương yêu và luôn trung thành giữ lời hứa. Trong Tin Mừng Thánh Sự Marco, đoạn 4, câu 35 đến câu 31, kể lại cho chúng ta thấy một lần khi các môn đệ đi đánh cá trên biển hồ rộng lớn, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Từng đợt sóng dồn dập như muốn nhận chìm con thuyền, khiến các ông hoảng sợ kêu trách Chúa Giêsu. Thấy vậy, Chúa Giêsu liền ngăn đi gió và truyền cho biển im lặng. Sau đó, Chúa Giêsu quở trách các môn đệ sao kém lòng tin. Các ông đã dựa vào sức mạnh con người mà không dựa vào thầy mình là Đức Giêsu. Thầy vẫn đi bên cạnh cuộc đời các ông, có lúc âm thầm, có lúc sôi nổi, thế mà các ông không tìm thấy một điểm tựa vững chắc. Thầy vẫn nhắc nhở các ông phải thay đổi não trạng, lối mòn trong suy nghĩ, trong cung cách phục vụ, thay đổi đầu óc hẹp hòi, cố chấp. Thầy nhắc phải mở rộng bàn tay và trái tim đón nhận những mặc khải yêu thương của Thiên Chúa. Thầy nhắc các ông chỉ có một điều quan trọng nhất là thi hành theo ý Chúa Cha, là phải vác thánh giá hàng ngày theo Chúa. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những cơn thử thách, đau khổ và mất mát. Chúng ta phải đi giữa những chông chênh của cuộc đời khi gặp thất bại trong công việc làm ăn, khi bị người khác đặt điều bôi xấu, khi bị đồng nghiệp và bạn hữu thân tín phản bội, người yêu ruồng bỏ. Chúng ta hãy tìm đến Chúa như một điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn và hy vọng vững tin vào cuộc sống. Biết bao lần chúng ta phải đối diện với những chọn lựa giữa xấu và tốt, giữa những điều thiện và những cơn cám dỗ theo chiều hướng xấu. Hãy hướng lòng lên Chúa như ánh sáng soi rọi tâm hồn u mê của chúng ta. Hãy lấy Chúa làm điểm tựa, thì dù thập giá có nặng nề đến đâu, dù những con sóng đời có cuồng nộ bao nhiêu, thì niềm tin nơi Chúa sẽ vững bền mãi mãi. Như lời Thánh Vịnh 118 đã cầu nguyện rằng, ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay thánh. Chúa luôn mời gọi chúng con từ bỏ con đường tội lỗi để trở về sống trong nhà Chúa, để được yêu thương và được chữa lành. Xin cho chúng con lòng can đảm, dám trao phó cuộc đời của mình cho Chúa, biết tìm về bên Chúa như một điểm tựa vững chắc của cuộc đời. Amen.
Chỉ có một Chúa là Cha, mọi người hết thảy trên hết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.